Thuyết trình này giảng để quý vị dễ nhận hơn. Tại luật là gì? Là khi Đức Phật thành đạo rồi, từ cái ngày tuần đầu đó, ngày đầu tuần đầu đó, thì bắt đầu Ngài nó nghĩ ra về chế luật. Cho nên Ngài ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá rất lâu. Chỗ Trúc Lâm Tịnh Xá là cái chỗ của Ngài chế luật đó. Đó. Thì luật là gì? Là những gì mà các vị đệ tử tứ pháp chúng và pháp chúng đệ tử mà phạm hoặc là lỗi hoặc là nghi hoặc là ngờ thưa lên với Đức Phật, thì Đức Phật mới chế ra, Đức Phật mới nói ra, Đức Phật mới giảng ra cái luật lệ cho các vị đó, rồi sau đúc kết lại thành một cái tạng, cho mình thành luật. Ở bên Nam Tôn thì cũng có tới năm kho, tức là Patimokkha là một nè, Ma Vajra là hai nè, Tulavaka là ba nè, Patipika là bốn nè, Patipika là năm nè. Rồi trong mỗi một cái thôi để chia ra từng bộ, từng tập, từng quyển đến như lắm. Còn ở bên Nam, ở bên Bắc Tôn thì cũng giữa cũng theo đó, nhưng mà có thêm những cái luật giết ma diễn nam nè, luật từng trị nè, luật phạt tụng nè, luật kêu là nhưng mà tới bổn là cũng giống như là ở bên Bắc Tông, thì những cái gốc cái căn bản nó giống nhau hết á, nhưng mà giảng lậm ra làm lậm nó kêu là nó tùy theo cái thời gian đó. Đó thì sản luật là gì? Là những gì mà trong hàng pháp chúng đệ tử của Phật hỏi về luật hoặc là phạm về lễ thể, tất cả những cái đó Phật nó chế ra đúc kết thành một hạng luật. Đó là hai ha. Kinh đó là Đức Phật nói ra, ai cũng nên hỏi về chân lý các tu hành giữa nó những cái đề này đó. Còn luật là nó nằm ở trong, ví dụ con đơn cử, ví dụ như bây giờ ở trong hàng 1.200 năm thì được theo có những vị này nói lớn tiếng vị kia, ví dụ vậy đó, có vị khác đến đây thưa với Phật, Đức Phật thế tha thì theo có vị thì theo khác, cho nên nên dạng một vùng từ dạng không nên cắt cắt được hàng trăm lần đó, ví dụ như thế. Rồi có những chuyện mà chẳng hạn hầu đầu thì Đức Phật nghĩ thôi, ai mà khắc tâm được cũng trao thọ đại giới thì cứ tùy theo đó. Thành ra lúc nào Phật sao nó trong 16, 17, 18 tuổi này cũng cho Phật nhắc nữa, nhưng mà khổ não là hầu đó là cái chế độ khắc thực. Đi khắc thực đó thì sáng nhiều khi đi khắc thực, rồi chưa đi khắc thực, thấy không? Rồi nhiều Đức Phật nó nói ngày là sáng đưa rồi chưa đi thì nhưng nó không còn gì nữa mà tu, thấy không? Thành Đức Phật nó tập quán họ khắc thực, đừng có đi khắc thực buổi chiều, vì vậy cho nên buổi chiều là các nhân vị được nghe là phải có thành. À, để đi để miệng nhà cũng học thiền thì đó là nói chuyện từ lớn tuổi lên chứ không có 16, 17, 18 tuổi đâu được, họ đầu thấp chút ra mình đó mấy đó là đang cấp nhỏ quá đâu có biết gì đâu sao đó, vì đó giờ là mấy vị lớn đó, lên và cái Phật nó bây giờ đây cho nên nó họ bây giờ đang đóng thấp chút là những gói rồi ra Phật nó ra cái lệnh Phật nó Phật chế xuất gia giả Phật chế thay vì nguyên mãn vị Phật được thọ phụ túc nhân thời, nghĩa là Phật chế những cái đường xuất gia ít nhất cũng phải trên 20 đó, kêu là Phật chế thay vì nguyên mãn vị Phật tuổi như thể là đúng là trên 20 thì khi muốn thành giác được túc chúng ta sẽ học trước á, thì ngài thành ra cái đó ngài là thành luật. Cho nên từ đó về sau á, nghĩa là xuất gia thì dĩ nhiên là 90 tuổi mấy tuổi cũng vô tu ra tu, nhưng mà cho họ đại tới là phải 20 tuổi trở lên, bởi vì cái tuổi đó nó hiểu đủ cái câu chuyện nọ chuyện kia mới tham chịu những chuyện này chưa được. Và thí dụ như thế để cho quý vị biết là do đó là Phật chế ra, chế ra gọi là thành cái tạng luật. Còn bây giờ cái thứ ba là tạng tạng luận, tạng luận ra hai nói là nói rõ ràng cái này, tạng luận là luận á, mà hồi niệm mình nói tạng luận ai nói nè, luận mà sao ta lấy có bao nhiêu này tạng luận là gọi là abhi đạt ma đó, thì đây phải cho rõ để quý vị rõ tạng kinh quý vị rõ là tạng luận, bây giờ tới tạng luận. Luận là gì? dũng là quyền năng dũng ở trong đó. Đâu là chánh, đâu là tà, đâu là phải, đâu là trái, đâu là vọng, đâu là chân, nghĩa là biện luận ở trong đó, nhất là biện luận những cái gì nó nằm ở trong vũ trụ này, mà cái nào nó đi về đường tà, cái nào nó đi về đường chánh. Đường tà thì đương nhiên nó phải kêu là cái gì đó, nghe nên nó phải cứ kêu là đi đi lại lại, nói một cách dễ hiểu là cứ hôm nay tự thứ hôm nay đó không bằng là cái đường chánh làm đi thẳng. Do đó cho nên cái tạng luận này Phật mà nói đó, thì cái ý chánh đó cũng là Đức Phật nói, cho nên đây không ai nói rằng ý chánh đó. Thì ở trong tạng luận này biện luận cái gì? Biện luận tâm chúng ta, biện luận cái gì nữa? Tâm sở, biện luận cái gì? Sắc pháp là vũ trụ, biện luận cái gì như vậy? Bốn cái đó đó, còn cả một cái tạng luận, cái chuyện này nó bốn chuyện đó thôi à, mà hết cả nếu tất cả nửa nhà sách vở nó tất cả những gì tạng luận nhiều lắm. Thì tạng luận đó là cái ý chánh do Đức Phật nói, nhưng mà những cái ý mà diễn tả theo thời đại là do các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị tổ sư. Cho nên biết là tạng luận thì ở bên Nam Tông, Bắc Tông thì nó là khác một chút, ở bên Bắc Tông thì nó do là cái viết là viết một tạng luận, còn ở bên Nam Tông thì nói nhà khá là thấp cái tạng luận, là bởi vì nhà khá là thấp. Nhưng mà nói tới nhà khá là thấp thì lại mình nghĩ bởi vì nhà khá là thấp là tịch trước Đức Phật. Nhớ nha, riêng tịch trước Đức Phật thì làm sao trước Phật? Như là chính cái học của ta, cái độ công khai học, những khai thi, công khai nói như vậy là bởi vì nói như thế này nè, nói rằng khi Đức Phật lên cung trời đao lợi thuyết pháp cho mỗi người nghe, thì Đức Phật cũng nói như diệu pháp, tức là Abhi Dhamma Abhi Đàm và diệu pháp. Rồi cái khi mà Đức Phật thì ở bên Bắc Tông cũng có nói Đức Phật lên trên cung trời đao lợi vị mẫu thuyết pháp trong kinh tạng đó, nhưng mà có khác một chút là khi Đức Phật trở về lại cái đất là ngài xuống ở Anuttara, cái ao hồ của Đức Phật còn có cái chùa của người xuất gia người sản xuất ở đó, thì Đức ngài sẽ là pháp với 500 vị đồ đệ, gọi là đàn em đàn tử đệ vậy đó, thì gặp Đức Phật, thì Phật có thuật chuyển lại về tâm tâm sở sắc pháp biết bàn, gọi là viết diệu pháp cho ngài sẽ là pháp nghe. Ngài sẽ là pháp nghe rồi ngài giảng lại cho 500 người đồ đệ đó, rồi từ đó về sau mới có tạng luận, mới thành ra một tạng luận thức. Cho nên ở trong tạng luận của Pali của Nam Tông thì như là Tamasanya Ni nè, Athasara Ni nè, Yamanda nè, Athasaka nè, đó những cái ở trong đó thì cũng còn là nói biện luận về tâm tâm sở sắc pháp thì như là chính. Còn cái phần phụ thì nói thôi càng ra đại hải đó, thì nói tóm lại còn ở bên Bắc Tông thì nói là sau khi Phật thiết mạng, ngài A Nan tiếp tập tạng kinh, bởi vì ngài A Nan là đệ thị giảng của Phật đi đâu đi xem đó, rồi ngài U Ba Ly tiếp tập tạng luận, bởi vì ngài U Ba Ly kỳ luật đệ nhất, ngài Ca Diếp tiếp tập tạng luận. Thì hai cái ở trên đó hai tông không giống nhau, nhưng mà cái dưới á thì hai khác, là vì ở bên Nam Tông thì nói rằng tạng luận là do ngài Ca Diếp, còn bên Bắc Tông thì nói rằng do ngài Ca Diếp, ba Ca Diếp tôn giả, thì đã nói về cái gì tạng luận để mà tìm hiểu tham khảo. Cho biết tôi thì tôi thấy rằng việc là các ngài đã nói tới các ngài thì các ngài là cũng giỏi hết, chứ không có các ngài thì không có lớp luận đâu, không phải. Do đó điều có cái lúc các ngài đã thi thấu tài năng, có khi thì các ngài thi thấu cái tài năng về bộ môn này mà không nói về bộ môn khác thế thôi. Ví dụ như ngài A Nan, ngài có khả năng rốt luật cái luận đó thế không, nhưng mà tại vì ngài có cái sự trường về kinh tạng, cho nên ban đầu tôi có nói là nó sơ để quý vị thấy tam tạng là gì, để có cái bài để mà tham khảo. Đó. Về nhân vì ngài tinh thông cả ba tạng, do đó người đời sau tôn xưng ngài là tam tạng pháp sư. Thế nào gọi là tam tạng? thấy là bao nhiêu giáo pháp Đức Thích Tôn đã nói. Thích Tôn là Thích Ca Thế Tôn, còn ghi lại nhớ này gọi là Tạng Kinh Sutra Pitaka. Những giới luật Đức Phật đã chế ra kiếp tập thành sách gọi đó là Tạng Luật Vinaya Pitaka, và các pháp tướng vấn đáp hoặc chính do các do Phật nói ra, hoặc ý chính do Phật nói ra, hay các thượng túc đệ tử của Phật bàn luận thêm. Sau khi Đức Phật nhận như vậy, nghĩa kinh của các vị Bồ Tát đã giải thích thêm cũng cùng với kinh sách biện luận pháp tướng ấy gọi là tạng luận. Như tôi nói đó, Abhidhamma-vipaka. Bây giờ điểm thứ tư, không giới hạn kinh Kim Cang. Toàn bộ kinh Kim Cang đã chia ra 32 phần, chia từng phần, từng phần. Do Thái tử Chiêu Minh đời nhà Lương Minh Tào, là Lương Trung Quốc là Phật giáo hạnh lắm, như là Lương Giả Đế gì thế, cấp 72 cảnh chùa, đúc 72 quả chuông, dữ lắm. Thì đây là Thái tử con của ngài đó. Thái tử Chiêu Minh đời nhà Lương phân thành giới hạn. Cái chia từng phần, là do Thái tử ở bên Trung Quốc à, còn cái bản chưa không có. Thật sự thì cái chân kinh ngày xưa không có phân chia nữa, mà đầy hiểu vậy đó, liền trong anh cái kia, nhưng mà cái kia thì nó dễ hiểu hơn. Nay đem 32 phần chia làm: một là phần tựa, hai là phần chánh tôn, và ba là phần lương thâm. Dùng ba phần để phân giới hạn. Phần tựa là nói gì đây? Ở những này không có nói gì đâu, chỉ nói gì sự thành dễ hiểu hơn, phải giải hiểu. Chỉ sự bao quát trong phần thứ nhất, chỉ sự bao quát tựa là vậy đó. Phần này nói lên nguyên do các pháp hậu nói có pháp hậu nói pháp. Tại sao có nói pháp này? Tại vì Phật ở tại các địa bốc thì pháp cùng kia có bao nhiêu tinh chung. Rồi Đức Phật mới chuẩn bị để đi khắc thực. Tên kia là đắp y, ban đình bé, xây khắc, đập xây khắc thực về rồi thọ trai rồi thì rửa tay với chân xuất miệng, rồi vào qua đó là ngày lên khắc toàn, ngày giảng đạo. Ý muốn nói cái gì? Đây tôi nói trước, rồi sau tôi nói nữa để cho hiểu cho sâu. Đại ý muốn nói rằng, dầu có tóc kim cương hay là có bát nhã hay là có pháp hoa hay là có lăng nghiêm lý lý gì đi nữa, cũng nằm ở trong cái sự quỳnh dị thích định cho cầu kỳ, hiểu không? Không biết có gì hiểu không? Nghĩa là thế này, dầu kim cang tấn này đi nữa, không phải là mình phải lên rừng núi cao ngồi một mình ở tỉnh rồi để mình tìm kim cang tấn phần rửa chân, chút miệng, mặc áo, đi lại, những cái vấn đề đó là có thể nói các kim cang tấn được. Ý muốn đó, cho nên Đức Phật ngày mới làm những việc bình thường để mà lên pháp tòa giảng pháp kinh này. Thì nguyên do có pháp hậu với pháp phần, trong phần tựa này lại chia ra thông tự và biệt tự. Thông tự là tự chung và tự riêng là biệt tự. Từ sau như thị ngã văn, bởi vì ở đây vô trong chánh văn quý vị học hết á, học kỹ lắm thành ở đây chỉ nghe cho biết thôi, cái còn không có gì. Cho đến sau thiên nghị bá ngũ thập nhân câu là thông tự, đó là thông tự, tức là các kinh khác đều nói giống như vậy. Cũng như mình làm cái biên bản đầu tiên, nhóm ở đâu có bao nhiêu người, ai chủ tọa, ai đặt thân kiên, nhóm nói cái gì và tính cái gì, thì cái biên bản này mới làm được thôi, tức là thông tự. Nhưng mà biệt tự tất nhiên là bữa nay sẽ bàn tính về cái vấn đề gì? Vấn đề làm chùa mới nữa, rồi nó tính ra làm chùa mới phải làm sao đó, chứ là biệt tự được là riêng. Còn cái chung là cái dự bản nào cũng đều làm vậy hết á. Từ cao nhĩ thời thế tôn cho đến sau tẩy túc vĩ phu tòa di tòa là biệt tự làm sao? Biệt tự đây là những cái điểm không đồng với các kinh khác, bởi vì mỗi kinh khác nhau gọi là biệt. Kinh Di Đà thì khác, kinh Lăng Nghiêm thì khác, kinh Pháp Hoa thì khác, kinh Từ Bi thì khác, kinh Manda thì khác, mỗi kinh khác. Phần chánh tôn là từ phần thứ hai cho đến phần thứ 31 là phần chánh tôn. Phần chánh tôn nói cái gì? hoàn toàn nói rõ tôn chỉ mục đích của bộ kinh này, tôn chỉ mục đích của bộ kinh Kinh Cang này. Phần lưu thông là phần nói đến sự lưu truyền kinh này sẽ làm sao, tức là lưu truyền cái đạo bây giờ đó, tức là phần 32 mà cũng là đoạn cuối cùng của bộ kinh sắp nói. Thì cái này nó khó khăn vậy, nhưng mà tôi muốn giúp cho quý vị một bài bài thơ, bài sách thơ rồi cái Kinh Cang mà sách thơ khô khan lắm, đủ chuyện quên đây dạy lẽ đi hết giờ đâu tiền nữa. Kim cương truyền bá khắp nơi, đúng không? Kim cương truyền bá khắp nơi, kim cương truyền bá khắp nơi, và ưng vô sở trụ tâm thần báo lá, ưng vô sở trụ bất tâm thần báo lá, ưng vô sở trụ tâm thần báo lá, và kim cương ở tại lòng ta. Mọi người đều đang đó, mình có kim cương mình biết dùng giàu lắm, mỗi người mình giàu lắm, mọi người cùng đến nhà khổ là như vậy. Cứ lo lo kim cương ngoài nó đừng mệt lắm. Kim cương ở tại lòng ta, tỉnh thành ngọc quý mê là buồn nhớ. Tỉnh, tỉnh rất là thức tỉnh đó. Tỉnh thành ngọc quý hết mê là buồn nhớ. Đó, con trời đó là nói quá trời. Tỉnh thành ngọc quý, cái ngọc quý báo đó còn mê là buồn, nó trở thành buồn nhớ. Buồn đó. Mê là buồn nhớ. Bây giờ đọc lại cho quý vị chờ và suy nghĩ nha. Cái này mình không có cái gì trong khó đâu dễ. Kim cương truyền bá khắp nơi, ưng vô sở trụ tâm thần bảo la. Kim cương ở tại lòng ta, tỉnh thành ngọc quý mê là buồn nhớ. Giờ ra thì anh dắt ra mà tỉnh, tỉnh thành ngọc quý mê là buồn nhớ. Bữa sau học bài mới vô nó kinh rồi, bữa sau là vô tới Chánh Văn à. Quý vị đi nó đủ, bà con cô bác mà ổng cho hay thì ra mà hay đi. Quý vị nhớ là chiều mai tháng mối nè, cho thành mốt rồi. Và khi tháng mối mốt vào bây giờ cho đến tháng tháng 2 này hả? Tháng 3 tháng 3 này hả? Nguyện đem lễ đồng